06, tìm hiểu thức năng biến thứ hai, mặt na.
Nói về cái tính năng biến thứ hai là vấn đề là chấp ngã. Tên gọi đó là mặt na. Từ A là gia, sanh đó ra, gọi đó là ái A là gia. Ái tức là nó yếu á. Nó yêu ngược trở lại, giống như hai cánh tay từ thân con người sinh ra rồi trở lại rất là bảo vệ, hộ vệ, bảo trì cho bản thân, cho con người. Thì cái trạng thái mà chỉ đó, cái nghĩa ngã ái chấp tàn đó, nó là cái nghĩa tàn, nhưng mà ngã ái chấp tàn nó là một nghĩa của A La Da. Năng tàn phải tàn, ngã chấp tàn là cái nghĩa thứ ba. Mà ngã chấp tàn đó tức là nó từ trong cái A La Da nó sanh nó ra, rồi nó bảo vệ, nó chấp lại những cái gì của A La Da. Ví như hai cái tay của con người là nó sanh từ cái thân người mà nó có ra cái thứ chi là tay, mà hai tay đó nó bảo vệ lại cái thân con người, nó ái rồi vậy đó. Thì nói về mặt vũ trụ quan đó mà, thì cái tính chất mà duy trì cái sự tồn sanh, cái sức sống của hiện tượng vạn vật là công dụng của mặt na đó. Còn nói về con người, về hữu tình là con người á mà, thì là gì, là bảo vệ duy trì phấn đấu trong cái sự sống để cho nó tồn sinh, để nó hiện hữu, nó chậm đi cái hoại diệt và không muốn hoại diệt, dù là phải hoại diệt ha, nhưng mà nó duy trì, nó bảo vệ cái đó, sự tồn sinh đó là cái công dụng của mạt na thức đó. Nó con người chấp ngã nè. Thành ra nó là hàng thứ bảy trong tám thức, mà nó là cái nghĩa thứ ba trong ba nghĩa của chữ A La Da, tức là ngã ái chấp tà. Tính tốn nó háo suy lược cái đệ thất thức á, cái mặt na đó là luôn luôn là nó suy lược. Tư lương với tâm tướng là nó suy lường về cái mục đích là bảo tồn, duy trì sự sống, suy lường về việc đó, về cái việc mà chấp ngã đó. Bên con người cũng bảo tồn, cũng duy trì cái sức sống của sự sống. Đó là nói về cái mặt na trong con người. Còn nói về cái thức thứ bảy này trong vũ trụ mà, cái công dụng chấp ngã của nó là cũng là duy trì và bảo tồn, phát triển, hình thành sự vật hiện tượng trong sự sống của sự vật hiện tượng. Mình xin là để ý cái chỗ này á, bốn phiền não thường chung với cái đệ thất mạt na là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Tức là si vì ngã thôi. Cái mặt na thức là vậy đó, si mà si vì ngã thôi, chứ nó không có công dụng khác. Nó không biết là cái hoa này đẹp, cái hoa kia xấu, người này giàu, tướng tá coi người giàu, người kia tướng tá coi có dễ nghèo, ví dụ vậy. Cái đó không có, nó không có cái ngã đó được, cái ngã đó nó không có cái sự phân biệt như vậy được. Mà nó chỉ có si vì ngã, ngã mà ngã si, nghĩa là chấp ngã thôi. Ngã kiến là kiến chấp cũng chỉ vì kiến chấp ngã thôi, chứ còn cái gì khác nó không có. Ngã ái liên ái, đam mê bảo vệ ngã thôi. Cho nên là đây là tôi nói cái này nó cũng hơi đụng mình ha, đụng ấy. Đụng này thì có mấy đệ tử thường tới lôi tôi hoài à, gần lắm. Tôi nói này là những cái đụng mà các vị có thể bỏ tôi đó nha. Nói cái mà các vị mà ăn mặc thôi, ăn mặc tới thăm tôi thôi, tôi nhìn qua cái tôi biết đạo đạo lý của các vị học của tôi 20 năm tới đâu, đừng có nói cái gì khác. Biết ngay, không cần nói nhiều, không cần báo cáo, dạ thầy con tu tốt hay là thầy dạ tôi tu hay là kia, không cần. Dòm qua, dòm giống như không có bà nhìn tôi nè, mà nói thầy cho phép nhìn thầy nhé, nhìn thầy tôi thoải mái, lâu quá rồi nghe tiếng mà không có được nhìn, giờ thầy cho nhìn tôi cứ nhìn thoải mái. Tôi không cần nhìn thoải mái vậy, liếc sơn cái rồi khỏi cần báo cáo tu hành ra sao. Đó là sự thật thôi. Nhưng mà tuy là biết như vậy, nhưng mà Phật ta có chia làm lục tức cơ mà. Cái nào lý tức Phật thì mình để qua lý tức Phật. Cái nào danh tự tức Phật thì mình cho nó vào danh tự tức Phật. Cái nào thần chứng tức Phật thì để theo bên này. Cái nào tương tự tức Phật thì để qua bên này. Vậy cái nào cứu cánh tức Phật thì cái chuyện đó hạ hồi không giải. Thầy trò cùng nhau hạ hồi không giải. Chứ còn dòm qua là biết, khỏi nói nhiều. Bởi vì là cái ngã ái mà còn nặng nhiều là các vị chưa có giải thoát được đâu. Ngã ái là dựa vào đâu? Chứ còn dòm qua là biết, khỏi nói nhiều. Bởi vì là cái ngã ái mà còn nặng nhiều là các vị chưa có giải thoát được đâu. Ngã ái là dựa vào đâu? Nó biểu lộ ra cái gì? Nó biểu lộ ra cái môi. Nó biểu lộ ra cái chân mày. Nó biểu lộ ra hai cái lỗ tai. Nó biểu lộ ra cái cổ áo. Dân thì dần qua nó biểu lộ ra, biết là ngã ái còn nhiều hay ít. Mà ngã ái, ngã si, ngã kiếm nhiều ít là biết là khổ nhiều hay khổ ít là biết ngay, khỏi báo cáo. Khỏi phê và tự phê, vậy cho là biết ngay. Cho nên nó có cái, nó có cái chuẩn mực để mà đo đạt về đạo lý chứ không phải không có. Mặc dù nó trừu tượng, nó vô hình, nhưng mà cái người ta có học đạo, hành đạo, ta có chứng đạo rồi, ta có cái mẫu mực để ta đo với ớt. Không cần lấy thước mà đo không hề sai. Cho nên cái mặt na nó chỉ là suy vì ngã, vì chấp ngã thôi, suy về cái mặt chấp ngã, ái vì về mặt chấp ngã thôi, kiến chấp về tâm ngã thôi, ngã suy ngã kiến ngã mà ngã là vì ngã thôi. Cập dư xúc đẳng câu, tức là nó tương ứng với xúc, dư xúc đẳng, dư xúc vân vân, tức là xúc đắc ý thọ tưởng tư. Thì cái xúc đắc ý thọ tưởng tư đó là đó mình học á, nó là cái loại tâm sở cái bằng biến tư nhất thiết, cho nên tiền ngũ thức cũng có xúc tác ý thọ tưởng tư, đệ lục thức cũng có tương ứng với năm tâm sở là xúc tác ý thọ tưởng tư, đệ thất thức cũng vậy, đệ bát thức cũng phải có tương ứng với xúc tác ý thọ tưởng tưởng tư. Bởi vì nó là năm cái món, nó gọi là biến hành, nghĩa là thức nào, cảnh giới nào, ở địa vị nào cũng đều là phải có nó mới phát khởi ra cái thức được. Cho nên là cái đại pháp thức này nó cũng tương quan với cái năm món biến hành đó. Cùng ngã mạng ái và xúc tác ý họ tưởng tư vân vân, nó tương ứng vậy. Cho nên mình nói đây là chỉ có năm món biến hành thôi chưa đủ đâu, mà nó là bát đại. Rồi mới là năm mươi hành, là biến hành, huệ biệt cảnh, nó tham si ngã kiến mạng tương tùy, hằng thẩm tư lương ngã tương tùy. Hằng mà thẩm, cái thích này nè nha, nó vừa hằng mà nó vừa thẩm. Hằng nghĩa là con người còn sống tới cỡ nào là nó tồn tại dính cứu trong con người, bởi vì cái ý niệm chấp ngã trong con người không có lúc nào nó gián đoạn cả. Mà thẩm là về cái ý niệm chấp ngã. Hằng là nghĩa là nó tương tục ở trong con người. Mà hằng thấm cái gì? Chỉ tư lương ngã tướng mà thôi, chỉ chấp ngã mà thôi. Do vậy cho nên là hữu tình nhật giả trấn hôn mê, nó là ví như là một cái hòn đá, một số bao cát mà để mà nó tránh ở trong cái tâm hồn hòn đá bao cát mà nó lấp xuống một cái đá giếng ha, thì nó làm cho cái giếng nó bị cạn đi, bị cạn nước đi. À, còn nó giống như hòn đá như cái bao cát vậy, nó tránh ở trong cái tâm hồn của con người, nó làm cho cái trí tuệ của con người không phát huy được vì cái tính hữu phú vô cái tính chấp ngã của nó. Do vậy cho nên nó là hữu tình nghiệp giả, tánh hôn mê, nó là những hòn đá, nó là những cái bao cát để mà lấp cái tâm hồn trong sáng của con người. Ghê vậy đó, vì ý niệm chấp ngã của nó. Cho nên chúng ta mà sở dĩ mà nó không có sáng suốt được là tại vì cái đạo thất này nè, nó tánh hôn mê, nó làm cho hữu tình mê muội. Tôi nói thí dụ như là kiếm bạc hàng ngàn tỷ kiếm tiền là cốt để làm giàu, để sống ăn sang mặc đẹp sung sướng chứ gì. Thế thì cái điều đó ai cũng muốn. Vậy mà ta kiếm cả mấy ngàn tỷ để rồi ta chịu ở tù ở tử hình là vì sao? Do đâu? Là do cái đệ thất thức này, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, nó ái và ngã, và nó ái và ngã sở hữu một cách mù quáng. Do vậy mà làm cả bao nhiêu ngàn tỷ rồi là cuối cùng ở tù và thậm chí là tử hình. Đó là do cái câu mà hữu tình nhật dạ tánh hôn mê, nó tránh ở trong cái tâm hồn của con người, nó làm cho con người mất đi cả trí tuệ. Kiếm tiền để làm gì không biết, chỉ vì bản ngã, chỉ vì ngã sở hữu, kiếm cho được nhiều vàng nhiều đô la để rồi mất mạng. Chẳng phải đó là hữu tình nhật dạ tánh hôn mê đó sao? Cho nên cái này nó hay lắm. Ta học rồi ta phân tích, ta tu hành chứ đâu có phải là nói để mà nói để chơi, không phải đâu. Đạo Phật không có cái nào để nói chơi hết đó. Chết vì đề mạc, để thách thức mạc ma đấy. Tấn hôn mê nó làm cho người ta không còn lý trí. Ví dụ như Trần Đàm, trời đất ơi, có nhiêu tỷ đó thôi, đừng cần đi. Nhưng mà làm hoài, làm cho bao nhiêu ngàn tỷ rồi mà không bằng lòng. Cho nên là cái mạc na thức thì nó nguy hiểm lắm. Thành cái câu rất là hay, hữu tình nhật dạ tấn hôn mê. Mạc na này là nó làm một cái hòn, một cái tảng đá, nó là những cái bao tải chứa toàn là cát và sạn, nó lấp đi cái đáy tâm hồn trong sáng của ta, nó lấp đi. Hữu vô vô ký tánh, cái tánh của mạng na thức là hữu phú vô ký. Đây mấy cái này là phải học kỹ thôi, khoan đừng có hỏi cái gì hết, tôi nói học từ từ nó mới hết. Mà nó tới hữu phú vô ký thì mình phải nhớ là vô phú vô ký là cái năng biến thứ nhất là vô phú vô ký, giống như một ly nước trong vậy, hoàn toàn là nước trong, ai uống cũng được và không hề có màu sắc gì. Mà hữu phú vô ký thì là chẳng khác nào một ly nước rượu trong, rượu rất trong, để hai cái ly nước cùng với ly rượu giống nhau, nhưng mà ly nước trong vô phú vô ký thì ai uống cũng được, nhưng mà cái ly nước rượu nó có cái tính chất ví như hữu phú vô ký thì không phải ai uống cũng được. Người không biết uống rượu là không bao giờ uống được, người biết uống rượu mà uống nhiều là chết chóc nguy hại vì cái ly rượu đó, vì cái tính chất là hữu phú vô ký, vì trong đó nó có cái chất men, nó có cái chất nồng. À, do vậy cho nên là nó mất đi cái tính chất là tự trong sáng bản nhiên của nó. Đó, cho nên cái tính của đại thức thích là hữu phú vô ký. Đấy là học từ cái tánh một. A lại gia là vô phú vô ký, mà để thất thì là hữu phú vô ký, để lục thì là ba tánh vô ký, thiện dạ ác. À, rồi tiền ngũ thức thì khác, tiền ngũ thức là tánh duy, tiền ngũ thức thì là cũng tam tánh thiện ác và vô ký. Cho nên cái này là mình phải học từ món. Cái tánh của Đệ Thất Mặt Na là hữu phúc vô ký, kháng khích với A Lại Gia. À, bởi vì nó là ngã ái chấp, chấp tàn, năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn, ngã ái chấp tàn, tức là Đệ Thất Mặt Na đó, nó kháng khích với A Lại Gia. Thế khi nào mà có một cái A Lại Gia, có một hữu tình, có một mạng người sinh ra, thì có cái mặt na đi theo kèm, không bao giờ rời được, không bao giờ rời được. Giống như hễ có vua thì có cận vệ quân, không lúc nào có vua nào mà không có cận vệ quân. Giống như ông thủ tướng là đi đâu là phải có vệ sĩ, không bao giờ ông thủ tướng mà đơn độc đi một mình, kèm theo như vậy. Cho nên nó khi nào mà A-la-gia đi đâu, thọ sinh ở đâu, thì có mặt nào theo đó. Nói một cách khác, ví dụ như giờ có một đứa nhỏ chào đời, thì ngay chào đời rồi là nó thay đổi cái môi trường, cái không khí của nó, từ trong bụng mẹ mà ra khỏi cái bụng mẹ rồi là cái không khí ngoài này nó khác rồi, cái gì? Thì bắt đầu là rua, khóc. Khóc đó là cái biểu lộ, nghĩa là cái bản ngã của nó bất bình, bất mãn, không giống với cái môi trường cũ của nó nữa. À, cho nên là trong bụng thì nó không khóc, mà vừa ra khỏi bụng là khóc tức khắc. Do vậy mà ông Di Hầu nó thảo nào, khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trăng răng đến thuở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Ông Di Hầu thì cái trí tưởng tượng quá phong phú, cho nên tiếng khóc của đứa nhỏ vậy đó mà ông tả ra dài. Cuộc thành bại hầu căng mái tóc cũng do khóc ban đầu. Kiếp cùng thông như lúc buồn gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột dao, hàng nó cắt da. Đấy. Cái tên bảo lục ở miền Trung đó là lửa cơ nó đốt ruột dao, hàng nó cắt da. Tức là lửa đói, đói nó đốt ruột. Có người đói chết nghe đau thương lắm. Có người đói cộng với lạnh mà chết. Nhưng mà lửa cơ đốt ruột dao, hàng cắt da. Góp danh lợi bùng pha sắc sáo, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê. Vì vậy cho nên là khi vừa sinh ra là đã khóc rồi. Khóc đó là để nói lên cái bản ngã của mình, mà muốn giữ cho nó được vừa ý là không dễ dầu gì đâu. Thế thì là khám xích ra là da dạ, và lúc nào cũng kèm theo A-la-gia. A-la-hán diệt định xuất thế đạo không còn. Cái mặt na này thì chỉ có những người mà diệt trừ được cái ngã chấp thì không còn cái đệ thất thức mặt na. A-la-hán diệt định xuất thế đạo vô hữu. A-la-hán là một, ta tu cái pháp Phật dạy vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó mà, ta quán được cái chân lý vô ngã rồi, cho nên ta không còn chấp ngã nữa. Tu diệt tận định, vô tận định, vượt qua cái ý niệm nghe là thức của người ta không còn duyên sắc thanh hương vị xúc nữa, không có duyên với lục trần nữa. Cho nên cái ngã nó cũng tiềm ẩn. Còn xuất thế đạo là chẳng hạn như là các bậc đánh giác Bồ Tát như là Phật, không có ngã, không có chấp ngã. Chấp ngã bản thân cũng như chấp ngã vạn pháp, không hề có chấp ngã. Đây là những bậc xuất thế không còn. Đó là cái bài, đó là cái bài Duy Thức Tụng, người ta đáp đó, ta đáp cái câu hỏi trên đó, thức năng biến thứ hai sự hữu của nó ra sao, ta đáp rồi đó. Bây giờ giải thích về thuật ngữ, cái này là phải học kỹ nè. Mặt na Trung Hoa dịch là ý căn, dựa trên cái tính tư lương, cái tính chấp ngã để rồi sanh ra ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Mặt na là cơ sở làm cái chỗ nương, tựa để ý thức phát sinh phân biệt. Vì vậy có cái tên là ý căn. Mặt na theo thứ tự có cái tên là đệ thất thức, tức là cái món năng biến thứ hai này. Cái này là vị nào mà để ý mà muốn nghiên cứu cho kỹ là bài học cái này nó rõ thì là từ từ nó sẽ mở hết thôi. Còn suy lượng, tư lương vi tánh tướng, suy lượng cái gì? Dịch cái chữ tư lương là cái tính suy lường của cái tính suy lường của tư lương là như sóng ngầm vậy. Tính toán phân biệt của tư duy như sóng cuộn ồ ạt ra sao trên mặt biển. Thì cái tư lương mà cái tư duy của ý thức á thì nó nổi lên giống như là sóng ngoài bên bóng bọt ồ ạt ra sao. Đó là cái tư duy nhận thức của ý thức, tư duy phân biệt của ý thức. Còn tư lương vì tánh tướng của cái đệ thất mặt na này đó, nó giống như sóng ngầm, nó âm ỉ, nó không có hiển lộ lên, mà cái công dụng của nó là chỉ chấp ngã mà thôi. Cho nên nó là cái gốc, là cái chỗ nương tựa của cái đệ lục ý thức. Nó sinh ra những cái sự phân biệt ồ ạt ra sao hiển lộ ra ngoài, bên ngoài cho mình thấy, mình biết, mình nhận thức. Còn cái mặt na này bình thường không ai thấy nó đâu, nhưng mà luôn luôn lúc nào nó giống như những đợt sóng ngầm, không có lúc nào là không có nó. Cho nên hàng ngày chúng ta hàng ngày sống đó, là nhớ nha, cái mặt na đó cái bằng hằng thẩm, nó vừa hằng mà nó vừa thẩm. Thẩm có nghĩa là luôn luôn là ý niệm chấp ngã, không bao giờ rời ta. Hằng có nghĩa là cái đệ thất mặt na này cũng không bao giờ rời ta. Cái mặt na này ghi gốm vậy đó. Thẩm tư lương ngã tương tùy. Do vậy cho nên là ai mà nói chuyện gì đó mà động tới cái danh, cái quyền lợi ta, cái danh dự của ta, là ta tức khắc thay đổi thái độ liền. Đổi thái độ liền. Mà ai nói tốt cho ta, tân bốc cho ta là ta cũng đổi thái độ liền, đổi thái độ hoan hỷ liền. Mà có một câu nào đó mà nói về không tốt cho ta ha, là đổi thái độ bất bình, bất mãn liền. Đó là cái đệ thất mặt na là hằng thẩm ở trong con người của chúng ta. Cho nên là phải cảnh giác về cái thức này. Suy kiến mạng ái, thức mạng na do ngã, vì ngã và cho ngã mà hiện hữu. Do chấp ngã, vì sự chấp ngã, và cho sự chấp ngã mà hiện hữu. Ngoài ngã ra, mạng na không có tích sự nào khác. Vì vậy mạng na bản chất vốn nhiễm ô rồi. Chấp ngã như vậy nghĩa là hữu phú vô, vô ký, cho nên là bản chất của mạng na là ô rồi. Lý luận rất là sáng tỏ chứ. Nhưng ở chỗ nào? Là vì hữu phú vô, vô ký. Anh chấp ngã sẵn sàng rồi, bản chất của anh là vậy rồi. Cho nên là mình tu thế nào là mình để ý là cái mặt na mình nó phải cảnh giác về cái mặt na dữ lắm mới được. Hữu phú vô ký. Hữu phú nói lên cái tính nhiễm ô, bản chất của thức mặt na. Giống như tôi nói nãy đó, giống như cái ví dụ nãy đó. Một ly nước trong thật trong, một ly rượu cũng thật trong, nhưng mà ly nước trong thì ai cũng uống cũng được, vì cái tánh, cái bằng tánh vô ký của nó là nước vậy thôi, không màu sắc, không có chất vị, vô cay mặn lạc nồng ngọt gì hết. Nhưng mà một ly rượu cũng trong như vậy, nhìn thấy trong y như vậy mà nó có cái chất men, chất cay trong đó, chất nồng trong đó rồi. À lớn, A-la-hán vị xả ở trên đó. Người tu đến cái địa vị A-la-hán là không còn cái thách thức mặt na. A-la-hán dịch là vô sinh, là sát trật, là ứng cúng. Đấy là cái quả vị của người đoạn trừ hết kiến tư quật trong nhân, là người xuất ly tam giới. Trong nhân tu hành phải diệt kiến tư quật mới thành A-la-hán được. Mà kiến quật thì như nói thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, gì giới cấm thủ kiến, nói hồi nãy, trong đó kể cả cái mồ, cái mạng. Còn việc tận định thì như nói nãy rồi, tức là tiền thất thức. Người ta ở sâu trong thiền định là tiền thất thức không có hiện hành, tức là mắt không thấy, lỗ tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc, ý thức không phân biệt, và cái ý niệm chấp ngã cũng tiềm ẩn. Đó là người tu diệt tận định là vậy. Còn bậc xuất thế đạo không có a la da, không có mặt na, là từ a la hán trở lên cứu cánh, tức là quả vô tận bồ đề, không còn sử dụng cái thức mặt na vì không có chấp ngã nữa. Cái phần yếu luận nè, tổng kết nè, mặt na thức là năng biến thứ hai trong ba món năng biến, và là thức thứ bảy trong tám thức tâm vương. Cái này nó nắm gì vẫn vậy đó. Mặt na phản âm Trung Hoa dịch là ý căn, nó là cái chỗ nương tựa cơ sở của ý thức thứ sáu phát triển tư duy phân biệt. Vì vậy cái tính tướng bản chất của mặt na là tư luôn. Mặt na không có tính độc lập, tự sinh, tự khởi. Sự sinh khởi của mặt na hoàn toàn lệ thuộc a la da. Giống như là đã gọi là vệ sĩ thì không có tính cách tự đi đâu. Vệ sĩ không có tính cách tự mình vệ sĩ cho mình, mà vệ sĩ là phải đi với thủ tướng, với tổng thống. Ngự lâm quân là phải là đi với vua. Cho nên mặt na nó có tự sinh nó, phải có a la da. Mặt na là ngã ái chấp tàn, trong ba cái nghĩa tàn. Mặt na chấp lấy kiến phần a la da, bảo thủ cái tính chấp của mình, khư khư theo ức thuyết, không có chuẩn đích, không căn cứ và hoàn toàn không có chân lý. Cái chấp của cái thức mặt na không có chân lý, do ức thuyết về cái pháp ngã mà cái ngã tướng nó chuyển biến, nó sanh ra trong cái món đằng biên thứ nhất. Do mạt na ức thuyết về cái pháp ngã mà cái ngã tướng nó sanh ra. Ức thuyết thế nào? Ức thuyết tôi nói ví dụ như giờ mình thờ thủy long hà bá, là ức thuyết đó. Tại vì mình sợ quá đi, mỗi một lần áp thấp nhiệt đới đó, nó nhận chìm thuyền ghe chết người ta quá. Những cái đợt sóng thần nó cao tới 7-8 thước thì mình sợ quá. Do vậy mà mình ức thiết ra, rồi mình cúng mình lại thủy long. Chứ kỳ thật có thủy long gì đâu. Áp thấp nhiệt đới thì sóng thần nó lên, gọi là sóng thần, chứ kỳ thật chẳng có thần gì cả. Tại vì là vừa gió xoáy thì nó hút nước lên vậy thôi. Mà khoa học ta nói rằng chỗ nào mà không có không khí thì là dưới này là sự vật nó đẩy lên. Mà không khí mà bị hút xoáy lên rồi thì dưới này nó biển là nó hút lên vậy thôi. Chứ chẳng có thần gì cả. Không có gì thần hết đó. Khoa học ta nói rõ ràng. Mà mình chứng minh được cái điều đó. Mình để một cái ống ni lông qua bên cái thùng kia mình hút. Mình hút cái bên kia nước rồi nó chảy ra. Tại sao mình hút nó chảy? Không phải mình hút nó chảy đâu. Mà tại vì mình hút rồi nó hết cái không khí ở trong cái ống. Thì cái nguyên tắc là quả đất là không khí nó đè cái mặt nước ở bên của cái thùng phi, nó đè nước bên kia, mà bên đây cái chỗ này không có không khí, cái ống này là không có không khí mà nó trống mà, thế thì là nước đè bên kia nó đẩy qua, nó thành ra cái nguyên tắc chảy. Chứ người ta không phải mình hút nó chảy, mà tại mình hút cái không khí hết thì cái ống nó trống rỗng, thì bên nước nó đè thì nó tràn qua. Thế thì là cái áp thấp nhiệt đới giờ là sóng thần cũng y như vậy, do nó xoáy là nó cuốn cái không khí đi, thế thì chỗ này trống mà. Trống thì là cái mặt nước biển bị đè, thì là nó trồi, tìm chỗ nó trồi lên. Chứ có thần gì đâu, có thủy long gì đâu có. Vậy mà người ta thờ thủy long. Còn một cái nữa, bữa hổm tôi đi chơi, bữa nào tôi biết rồi nó mệt rồi, cái này cỡ 10 giờ chín mấy tôi cởi xe lại một cái đình làng, tôi văng võng trên đó tôi nằm tôi chơi. Thì giờ mà tôi thấy ở trước đình có cái tấm bia rồi vẽ con cọp, cọp ba móng. Tôi cười mình tôi trời ơi, con cọp ba móng này là cái ông tướng Quỳnh Văn Nghệ, ông giết được cọp ba móng này là nhân dân người ta hoan nghênh như là trời đất là ban phước á. con cọp ba móng nó hồi xưa cách đây là 40-50 năm về trước đây nó ăn thịt như là dài từ là Bình Phước, từ Bình Dương ra tới ngoài là Bình Thuận ha, là Ninh Thuận, một vùng biển mình rừng rú mênh mông đó, nó ăn người ta nghĩa là mấy trăm người. Cho tới cái ngày mà tướng Quỳnh Văn Nghệ mà nghĩa là giết được cọp ba móng đó, ta mừng muốn chết. Bây giờ vẽ đồ cắm bia để đốt nhang thờ cọp ba móng. Trời Phật ơi, nghe đã không? Dân mình đó, dân mình vậy đó, gọi là ông cọp. Chứ kỳ thật nó là ông cái cô khí khô gì, nó là con cọp, giống như con chó, con nai, con nhím mà mình bắt mình ăn thịt vậy thôi. Nhưng mà tại mình sợ nó quá, mình nói đó là ông cọp. Rồi vẽ ông cọp còn có ba móng à. Tôi nói rồi, cọp thì ông Quỳnh Văn Nghệ đi, tướng Quỳnh Nghệ giết hổng đây, tôi lên tôi thăm con ông Nghệ đây, ông Quỳnh Văn Nghệ đây. Thờ ông cọp, đó là do ức thiết về ngã, mình sợ một cái ức thiết chứ không có sự thật. Chúng ta còn sợ biết bao nhiêu những cái quan đường như thế. Thì Long là vậy, ông cọp là vậy, không có ông gì hết. Và còn cái vụ Tề Thiên Mẹ Thánh tôi nói rồi, nói nhiều lần rồi, làm gì có Tề Thiên Mẹ Thánh. Cho nên là mình học là mình phải tư duy thật sự để mình nắm lấy chân lý. Mà mặt nay tâm lý kiếm phần là do bảo thủ cái tính chất ngã của mình, cứ gư theo ức thiết, không chuẩn đích, không căn cứ và hoàn toàn không chân lý. Kiến bằng cũng như tướng bằng của ai là gia đều là pháp hiện tượng duyên sinh. Vũ trụ sơn hà xung la vạn tượng, tất cả đều vô ngã. Thế cho nên ngã của mặt na chấp chỉ là ngã si, chỉ là ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, không chân lý, không chút thực tiễn nào. Mạt na chấp ngã là sự ghim chấp nội tại của A Lại Gia, ngã chấp tàn của A Lại Gia, ghim chấp kiếm phần của A Lại Gia, để rồi ức thuyết thành ra cái bản ngã bởi chính mình. Vì vậy cái bài tụng Di Thức nó từ A Lại Gia mà ái A Lại Gia, từ A Lại Gia sinh ra là ái A Lại Gia, do ức thuyết chứ không có cái ngã thật gì hết. Nên biết rằng tám thức tâm vương đều giống nhau, thức nào cũng có bốn phần, đó là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Cái này hơi khó đó, học là phải thực nghiệm mới được đó. Thức nào cũng có bốn phần hết đó, nhãn thức cũng vậy. Khi nó phát sinh ra cái nhãn thức mà mình biết là mình thấy cái gì đó là phải có bốn phần. Nghe cũng vậy, mình nghe một bản nhạc là lời ca gì đó cũng phải có bốn phần mới nghe được. Và bốn phần này ta mượn một cái ví dụ để có cái khái niệm. Ví dụ như một, cái bước một là ta xem hoa. Đây các vị nhớ là này, xem hoa đây là nhìn hoa đây nha. Các vị nhìn hoa này mà nhìn bằng con mắt mà đừng xài ý thức á, là các vị không hề biết hoa màu đỏ, màu vàng và hoa gì, tên gì. Cái đó mới thật là xem hoa đó. Cái đó mới thật là cái thấy của con mắt đó nha. Nhưng mà ở đây là tuyệt đại đa số là các vị nhìn đây là các vị thấy giữa đây là cái hoa cúc vàng. Còn bốn cái hoa nhỏ này là hoa hồng màu tím và lá thì xanh, cộng với cây măng tây. Có tên đàng hoàng, màu sắc đàng hoàng. Là các vị không phải cái thấy bằng cái thấy của con mắt nữa đâu. Cái đó không phải bằng cái thấy của con mắt. Con mắt là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Cái thấy của con mắt là hiện lượng, nghĩa là thấy mà không bao giờ biết màu gì, qua gì và cái gì, mà chỉ thấy thôi. Đó mới là cái thấy của con mắt, tôi gọi là hiện lượng. Giống như cái tấm kiến chiếu vô trong cái bình hoa thì cái bình hoa nó in vào trong cái tấm kiến. Tấm kiến soi rọi bình hoa mà không biết hoa gì, đó mới thật sự là cái thấy của nhãn thức. Còn như cái thấy mà biết đây là hoa cúc ở giữa, rồi hoa hồng, rồi lá xanh, rồi có măng nó bẹt ha, có măng tây. Đó là cái thấy của các vị, là nhãn thức của các vị nó cộng với ý. Ý thức là gọi là nhãn câu ý thức, tức là nhãn thức cộng với ý thức, cho nên các vị mới thấy rõ cái hoa đó, mấy thứ hoa và màu gì, và đẹp hay là xấu. À, thế thì là nó đã vượt qua cái thấy của con mắt rồi đó. Cho nên học cái này ta gọi là học luận mà. Luận cho nên là phải lý luận, là phải sâu à. Thế là bước một là nhìn hoa. Nhìn hoa thôi nha. Cành hoa cũng được, bụi hoa cũng được, bình hoa cũng được. Nhưng mà hoa thôi chứ đừng có nói màu gì. Bước thứ hai là cành hoa. Đây. Các vị xem hoa rồi, bây giờ là các vị thấy đây là bình hoa hay là cành hoa ha. Bước thứ ba là nhận định hoa. Bây giờ mới nhận định hoa. Mới nhận định hoa là hoa gì, hoa gì, màu gì ha. Bước bốn là đánh giá về giá trị của hoa. À, thế thì bây giờ là bốn bước như vậy đó. Mỗi một thức khi mà phát khởi đều phải diễn biến theo một cái quá trình chủ thể nhận thức nè. Bước một nè là cái thấy của ta. Hai là đối tượng nhận thức nè, là cái bình hoa hay là cành hoa. Ba là nhận thức đối tượng nè, tức là hoa đó là hoa gì, nó ở đâu. Và đánh giá đối tượng ấy. Ta cũng có thể mượn tỷ dụ thứ hai. Một là người viết đơn kiện, hai là người bị kiện, ba là quan tòa xử lý kiện, bốn là viện kiểm sát tối cao, là cái cơ sở cầm nắm pháp luật. Bốn cái phần liên hợp lại tác dụng hỗ tương nhau để mà hoàn thành kết quả của một cái, của một thức, khi thức đó sanh khởi. Như vậy nghĩa là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Nó qua bốn cái giai đoạn vậy. Nhãn thức các vị nhìn hoa. À, rồi thì cái bình hoa hay là cành hoa là đối tượng ha. Tức là kiến tướng rồi đó. Cái bình hoa là tướng phần của nhãn thức. Nhãn thức là kiến phần, bình hoa là tướng phần. Cái nhận thức hoa là tự chứng phần. Mà nhận thức đó đẹp và xấu đánh giá bình hoa là chứng tự chứng phần. Mạng na thức bản chất vốn nhiễm ô, tánh hữu phu vô ký, nói lên sự nhiễm ô chấp ngã là nguyên nhân sinh ra mọi thứ phiền não, mọi nỗi thống khổ cho con người trên cõi đời. Mạt na thức tánh hữu phú vô ký, điều này nói lên rằng mạt na thức nhiễm ô từ bản chất. Bốn phiền não thường chung cùng sinh khởi thì hiện tượng cũng chẳng trong sạch gì. À, cho nên ngày nào mà còn mạt na là ngày đó còn gây ra nguyên nhân khổ. Có ba hạng người do công phu tu chứng mà loại bỏ mạt na. Một là người tu chứng đến quả A La Hán, hai là người tu chứng diệt tận định, ba là Phật Thế Tôn. Ngã cộng với ngã sở hữu là cái tiêu chuẩn, là cái thước để đo, để đánh giá cái tiến trình học đạo, hành đạo và chứng đạo của người đệ tử Phật chân chính và không chân chính vậy. Vì vậy đó, dựa vào ngã và ngã sở, ngã sở hữu mà làm cái thước để đo vấn đề học Phật, học đạo, hành đạo và chứng đạo một cách chân chánh có hiệu quả hay là không chân chánh chưa có hiệu quả. Ghê vậy đó, lấy cái này mà đo. Thế là hết cái món ăn đi thứ hai rồi đó.